Vào năm 1986, tôi được mời để chia sẻ một bài diễn thuyết tại một trường đại học ở Accra, Ghana. Ở đó, tôi gặp một số người quyền cao chức trọng, kể cả vua của một bộ lạc châu Phi. Khi chúng tôi gặp nhau với những trước bài diễn thuyết, vị vua nói chuyện với tôi qua nhà ngôn ngữ học của ông, phiên dịch cho tôi. Tôi trả lời với nhà ngôn ngữ học và người nhà ngôn ngữ học phiên dịch cho nhà vua. Sau bài diễn thuyết của tôi, vị vua đi thẳng đến chỗ tôi. Nhưng lần này không có người nhà ngôn ngữ học của ông. Tôi ngạc nhiên, ông nói tiếng Anh hoàn hảo. Vị vua dường như bối rối. Ông hỏi, ông là ai? Tôi trả lời, tôi là một sứ đồ được sắc phong của Chúa Giêsu Kitô. Vị vua hỏi, anh có thể dạy gì cho tôi về Chúa Giêsu Kitô? Tôi đáp lại với một câu hỏi. Tôi có thể hỏi về những gì Ngài đã biết về Chúa không? Câu trả lời của vị vua biểu lộ rằng ông là một người nghiên cứu nghiêm túc về Kinh Thánh và là người yêu thương Chúa. Rồi tôi hỏi nếu ông ấy biết về giáo vụ của Chúa Giêsu Kitô với người dân ở trong Mỹ thời xưa. Như tôi nghĩ, ông ấy không biết. Tôi giải thích rằng sau sự đóng đinh và sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đến với người dân trong Mỹ thời xưa. Nên Ngài đã giảng dạy phúc âm của Ngài. Ngài đã tổ chức giáo hội của Ngài và truyền lệnh các môn đồ của Ngài phải giữ một biên sử viết về giáo vụ của Ngài. Biên sử đó là sách Mặc Môn. Sách ấy là một chứng ngôn khác về Chúa Giêsu Kitô. Sách ấy là sách thánh thư xứng đôi với Kinh Thánh. Ở điểm này, vị vua trở nên rất quan tâm. Tôi quay sang vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đi cùng và hỏi ông ấy có mang theo một quyển sách Mặc Môn không? Ông ấy lấy ra một quyển từ cặp tài liệu. Tôi mở trong sách Ba Nephi chương 11. Tôi và vị vua cùng nhau đọc bài giảng của Đấng Cứu Rỗi dành cho người Nephi. Rồi tôi tặng sách Mặc Môn đó cho vị vua. Lời phản ứng của vị vua in sâu trong tâm trí và tấm lòng tôi mãi mãi. Anh có thể cho tôi kim cương hay hồng ngọc, nhưng không có gì quý giá hơn sự hiểu biết thêm về Chúa Giêsu Kitô. Sau khi cảm nhận được quyền năng của những lời của Đấng Cứu Rỗi trong sách Ba Nephi, vị vua tuyên bố, nếu tôi được cải đạo và gia nhập giáo hội, tôi sẽ mang theo cả bộ lạc của tôi gia nhập cùng. Tôi trả lời, ôi thưa Ngài, không phải như vậy. Sự cải đạo là hành động của riêng cá nhân. Đấng Cứu Rỗi phục sự dân Nephi từng người một. Mỗi cá nhân nhận được một lời chứng và chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em của tôi, sách Mặc Môn quý giá với các anh chị em như thế nào? Nếu các anh chị em được tặng kim cương hay hồng ngọc hay sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ chọn thứ nào? Thật ra, thứ nào có giá trị nhất đối với các anh chị em? Trong phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Thomas Monson đã khẩn nài mọi chúng ta nên thành tâm học tập và suy nghĩ sách Mặc Môn mỗi ngày. Nhiều người đã đáp lại lời khẩn nài của vị tiên tri của chúng ta. Tôi xin nói rằng cả tôi lẫn Riley, 8 tuổi, đều không biết bất kỳ ai đã chụp bức ảnh của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Riley đang đọc sách Mặc Môn với sự giúp đỡ của cái đánh dấu trang sách có tên Tôi là con Đức Chúa Cha. Có gì gió mạnh mẽ xảy ra khi một người con của Thượng Đế tìm kiếm để biết thêm về Ngài và vị nam tử yêu dấu của Ngài. Không có một nơi nào những lễ thật đó được giảng dạy một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn trong sách Mặc Môn. Từ sự khuyến khích của Chủ tịch Monson 6 tháng trước, tôi đã cố gắng tuân theo lời khuyên dạy của ông. Giữa những điều khác, tôi đã lập danh sách những điều làm nên sách mặc môn, những điều sách xác nhận, những điều sách xác bác bỏ, những điều sách làm tròn, những điều sách làm sáng tỏ, và những điều sách biểu lộ. Nhìn vào sách mặc môn qua những thấu kính đó thật sự là một sự thực hành sáng suốt và sâu dần. Tôi giới thiệu điều đó cho mọi các anh chị em. Trong 6 tháng này, tôi cũng mời những nhóm khác nhau, kể cả các anh em của tôi trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ, những người truyền giáo ở Chile, và các chủ tịch phái bộ truyền giáo cùng những người vợ của họ ở Argentina, để suy ngẫm ba câu hỏi liên quan mà tôi đã thúc giục các anh chị em suy nghĩ ngày hôm nay. Thứ nhất, cuộc sống của các anh chị em sẽ như thế nào nếu không có sách mặc môn? Thứ hai, các anh chị em sẽ không biết điều gì? Thứ ba, các anh chị em sẽ không có điều gì? Các câu hỏi, những câu trả lời hăng hái đã đến từ tâm hồn của họ. Đây chỉ là một vài lời trả lời. Nếu không có sách mặc môn, tôi sẽ hoang mang về những lời dạy, giảng dạy và quan điểm trái ngược rất nhiều điều. Tôi sẽ vẫn là như tôi trước khi tôi tìm thấy giáo hội, khi tôi tìm kiếm sự hiểu biết, đức tin và hy vọng. Người khác nói, tôi sẽ không biết về vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Người khác nói, tôi sẽ không hiểu rõ mục đích của mình trên thế gian. Một câu trả lời khác nói, tôi sẽ không biết rằng có một sự tiến triển tiếp tục sau cuộc sống này. Nhờ sách mặc môn, tôi biết rằng thật sự có cuộc sống sau cái chết. Đó là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta cố gắng đạt được. Lời nhận xét cuối cùng làm tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều thập niên trước. Tôi là một bác sĩ trẻ nội trú. Thỉnh thoảng, một trong những trách nhiệm khó khăn của bác sĩ phẫu thuật là thông báo cho gia đình khi một người thân yêu qua đời. Trong một bệnh viện nơi tôi làm việc, một phòng đặc biệt được xây dựng với các bức tường được lót đệm, nơi các thành viên trong gia đình có thể nhận những tin như vậy. Ở đó, một vài người bày tỏ sự đau buồn của mình bằng việc đập mạnh đầu của họ vào những bức tường lót đệm. Tôi nóng lòng giảng dạy cho những người đó biết rằng cái chết, mặc dù khó cho những người thân yêu còn sống, là một phần cần thiết cho cuộc sống hữu diệt của chúng ta. Cái chết cho phép chúng ta tiến tới thế giới tiếp theo. Một câu trả lời khác cho câu hỏi của tôi nói, tôi không thực sự sống cho đến khi tôi đọc sách mặc môn. Mặc dù tôi đã cầu nguyện và đi nhà thờ suốt cuộc sống của mình, sách mặc môn giúp tôi thật sự trò chuyện với Cha Thiên Thượng lần đầu tiên. Người khác nói, nếu không có sách mặc môn, tôi sẽ không hiểu rằng Đấng Cứu Rỗi không chỉ chịu đau khổ cho tội lỗi của tôi, mà Ngài còn có thể chữa lành những nỗi đau và sự thống khổ. Mà một người khác nói, tôi sẽ không biết rằng chúng ta có các vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta. Đắm chìm chúng ta thường xuyên trong những lời thật của sách mặc môn có thể là một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc sống. Một trong những cháu gái của chúng tôi là người truyền giáo chị Olive Van Nelson đã hứa với một người tầm đạo rằng nếu anh ấy đọc sách mặc môn hàng ngày, điểm thi của anh ấy ở trường đại học sẽ tăng lên. Anh ấy đã làm và điểm đã tăng. Các anh chị em thân mến của tôi làm chứng rằng sách mặc môn thật sự là lời của Thượng Đế. Sách chứa đựng các câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của cuộc sống. Sách dạy giáo lý của Đấng Kitô. Sách mở rộng và làm sáng tỏ nhiều lẽ thật minh bạch và quý báu mà chúng ta đã mất trong nhiều thế kỷ và nhiều bản dịch kinh thánh. Sách mặc môn cung cấp sự hiểu biết đầy đủ nhất và có căn cứ nhất về sự chuộc tội và về Chúa Giêsu Kitô mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Sách dạy về sự việc được tái sinh thật sự có nghĩa là gì? Từ sách Mặc Môn, chúng ta biết về sự quy tụ của Israel. Chúng ta biết tại sao chúng ta ở đây trên thế giới này. Những lẽ thật này và những lẽ thật khác được dạy một cách mạnh mẽ và thuyết phục trong sách Mặc Môn hơn bất cứ quyển sách nào khác. Quyền năng đầy đủ và của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có ở trong sách Mặc Môn dứt khoát. Sách Mặc Môn vừa làm sáng tỏ những lời giảng dạy của Đức Thầy và vừa phơi bày những chiến thuật của kẻ nghịch thù. Sách Mặc Môn về giáo lý chân chính để xua tan những truyền thống tôn giáo sai lạc, như thực hành sai lầm về việc thực hiện phép báp têm cho trẻ sơ sinh. Sách Mặc Môn trao mục đích cho cuộc sống qua việc thúc giục chúng ta suy ngẫm về tiềm năng của cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc bất tận. Sách Mặc Môn phá tan lòng tin sai lạc rằng hạnh phúc có thể tìm thấy trong sự tà ác và rằng lòng tốt cá nhân là tất cả những gì được đòi hỏi để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Sách bác bỏ mãi mãi những khái niệm sai lầm rằng sự mặc khải đã kết thúc khi có Kinh Thánh và các tầng trời bị niêm phong ngày hôm nay. Khi tôi nghĩ về sách Mặc Môn, tôi nghĩ về quyền năng của ngôn từ. Những lẽ thật của sách Mặc Môn có quyền năng để chữa lành, khuyên giải, phục hồi, giúp đỡ, củng cố, an ủi và làm vui tâm hồn chúng ta. Các anh chị em thân mến của tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm học hỏi sách Mặc Môn mỗi ngày, các anh chị em sẽ có những quyết định tốt hơn mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình học hỏi, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra và các anh chị em sẽ nhận được những câu trả lời cho những câu hỏi và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của chính mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em hàng ngày đắm mình trong sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ trở nên miễn nhiễm những điều ác trong ngày, kể cả bệnh dịch hấp dẫn của hình ảnh sách báo khiêu dâm và những thói nghiện làm hạ thấp tâm trí khác. Bất kỳ khi nào tôi nghe ai đó nói, kể cả bản thân tôi biết sách Mặc Môn là thật. Tôi muốn la lên, điều đó thật tốt nhưng chưa đủ. Chúng ta cần cảm nhận sâu trong thâm tâm của mình rằng sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế một cách rõ ràng. Chúng ta phải cảm nhận điều đó một cách rất sâu sắc, đến nỗi chúng ta không muốn sống nếu không có đó. Tôi có thể diễn giải lời của Chủ tịch Brigham Young khi nói, tôi mong muốn mình có tiếng nói có 7 tiếng sấm để thức tỉnh loài người đến với lẽ thật và quyền năng của sách Mặc Môn. Chúng ta cần phải trở nên giống người truyền giáo cho tôi phục vụ ở châu Âu này, là người cảm nhận rất sâu sắc về lẽ thật của sách Mặc Môn, đến nỗi ông đã chạy theo với một bản biến sử thiên niên này đến một người đàn ông trong công viên mà người truyền giáo và người bạn đồng hành của mình vừa mới tìm thấy. Tôi làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của gian kỳ sau cùng này. Chính ông, bởi ân tứ và quyền năng của Thượng Đế đã phiên dịch quyển sách thiêng liêng này. Đây là quyển sách mà giúp chúng ta chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô thật sự là con trai hằng sống của Thượng Đế hằng sống. Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta, đấng cứu chuộc của chúng ta, đấng gương mẫu của chúng ta và đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài là đấng Mê-si được hứa, đấng Mê-si trong xác thịt và sẽ trở thành đấng Mê-si trong thời kỳ ngàn năm. Tôi làm chứng với hết tâm lòng rằng trong một cách rất kỳ diệu và đặc biệt nhất, sách Mặc Môn dạy chúng ta về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Tôi biết rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian ngày nay. Tôi yêu mến ông và tán trợ ông với hết lòng mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.